tướng không luôn. Nó dạ có tất cả những món không phải nó, hợp lại thành nó. Ngày nào nó tan ra, ngày nó đi, rồi nó hợp lại thành cái xác. Cho nên á, học giáo lý để thấy rõ thật tướng của vũ trụ và con người như thế nào, để mình nhìn vô mình thấy mình có cái quan niệm. Thứ hai nữa là điều thứ nhất là học giáo lý nha quý vị đó. Quý vị học giáo lý á, quý vị càng ngày càng quý vị thấy sáng lắm, sáng lắm mà khôn hơn người ta nhiều. Ở ngoài đời học khờ lắm, thiệt mà. Có nhiều lúc con ngồi nghĩ là ở ngoài đời họ khờ hơn mình ta. Tại sao mình đi tu mình khôn hơn người ta? À, nhờ Đức Phật dạy đó. Đức Phật đem những cái Đức Phật tìm ra bỏ. Vậy mình học khôn lắm, mình khôn tỉnh lắm. Những cái sử sự, những cái đời sống của người đời mình cũng rất là rành, không rành. Bây giờ thứ hai nữa là tập trung vào đối tượng duy nhất nè, là cái thấy nhân biết mình cho nó hiển lộ ra ha. Mình thấy cái gì mình cũng, mình thấy là mình biết là mình phải biết, mình nắm về cái tấm nhất của mình. Cái là tập trung vào cái đối tượng duy nhất là cái tấm nhất biết của mình, để mình sống nè, nhìn sự vật bằng cái tâm tĩnh lặng. Nếu tấm nhất biết hiển lộ ra thì nó soi tỏ sự vật, soi tỏ sự vật thì mình biết nó duyên hợp giả tốt dần giả, mà mình đâu có theo đâu mà không lặng, phải không? Cho nên á, thấy đúng bản chất thật tướng của nó, đó là minh sát vệ, thấy chưa? Thấy là thấy rồi, không phân tích gì hết trơn. Thấy không phân tích đâu có sao đâu, phân tích ra cũng đâu có rồi đâu. Phân tích cho đã ngồi buồn à, vui rồi nói cho đã, hai người giụm lại nói cho đã, chiều lại mà người nào nó về cái đâu có tiếng trơn, thấy chưa? Đó, cho nên á, thôi cho nên á, thứ ba nữa tìm ra đường lối đúng, giữ vững thái độ xử sự khi đối diện với nó. Bây giờ mình biết các pháp là duyên hợp giả có nè, nó không bền chắc nè, con người thay đổi nè liên tục, trẻ rồi già rồi bệnh rồi chết, phải không? Rồi tâm hồn thay đổi do đất nước do lửa bởi nó tan ra và phải chết đi. Mình biết vậy thì mình phải tìm ra cái đường lối đúng khi mình đối diện với một con người, chồng mình, con mình, bà con mình. Khi mới nói chuyện với mình, hôm qua nó gặp mình nó chào hello ha, bữa nay gặp mình cái nó không chào, thế mình nói làm sao? Cái đồng nó vô thường đó. Thế là mình tìm ra một cái đường lối để đúng đây nè, khi mình đối diện với nó đó, tâm nó vô thường. Rồi cái bà kia mới gặp bữa hôm qua, cái bữa nay người ta chết quẹo rồi sao? Vô thường luôn, phải không? Có nhiều đứa hôm qua nó mới tới nói tệ, con mới về năm con gặp cái bà kia, cái bác kia lâu lắm à, bắt nhắn con đó bắt tâm, cái qua đây hai ngày, cái bây giờ mới gọi qua ông chết rồi. Nó nói giờ con nghĩ làm sao? Nó tội nghiệp ông quá, thì tội thì có tội nhưng mà tội cho cái nghiệp của ông, tại vì ông vô thường, thấy chưa? Thấy có gì đó. Bây giờ ba bước này phải nắm vững thì tôi thiền định được đó. Ở đây á là khi mình tu thiền á, cô kể chuyện thiền á là thân đâu tâm đó, là cái tấm dáng này hiển lộ ra nè, tập trung vào một đối tượng nè thì cái tấm dáng hiển lộ ra, thì tâm đâu tâm đó, mình ngồi mình biết mình ngồi thì tấm dáng hiển lộ ra, biết mình ngồi, mình đi thì biết mình đi, mình ăn mình biết mình ăn, phải không? Rồi cô có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà thân đâu trong đó là thiền đó. Thiền không phải là ngồi thiền nha, mà mình tấm giác hiển lộ ra trong mọi trường hợp. Thì ở trong chuyện cổ của ở bên Nhật Bổn đó, thì có một thiền sư là Theno đó. Cái ông thiền sư Theno này, ông lên trên núi cao, ông tu thiền 10 năm rồi. Thì hôm đó ông thấy ông tu thiền 10 năm, ông thấy ông là thấy là có thể là ông vững thiền rồi nha. Cái ổng mới bắt đầu hạ sang xuống. Thì ổng mới tới, ổng ý kiến một vị thiền sư tên là Na Ninh. Thì ông thiền sư Na Ninh lại là ổng một vị thiền sư giỏi lắm, mà ổng ở dưới này, ổng có ở trên núi. Thì ông Theno này ổng nghĩ là ổng tu 10 năm ổng thiền ổng giỏi, ổng thấy được rồi, ổng thấy được cho nên ổng xuống. Thì ổng gặp, ổng tới cái tỉnh đất của thiền sư Na Ninh này, thì bắt đầu ổng vô ổng thăm. Ông vô ông thăm thiền sư Na Ninh, thì thiền sư khi mà ông tới, ông mở cửa, ông đi vô trong tịnh thất á, ông thăm thiền sư Na Ninh. Thì thiền sư Na Ninh này mới hỏi rằng: chào thiền sư Theno, Hồi nãy ngài bước vô tỉnh thất của tôi đó, thì ngài bỏ cây dù của ngài bên trái hay bên phải tôi hút nè. Ông để đâu hút vào một cây dù, ông đi trời mưa đó, thì á, ông bước vô tỉnh thất, thì ông này mới hỏi, à, hồi nãy ông bỏ cây dù á, mà khi mà bước vô đây, ông để cây dù của ông bên trái hay là bên phải đâu hút không? Cái ông thiền sư thầy nô này trả lời không được. Ông bể đôi dép chứ ông để cái dù xuống mà ông biết là ông đang để cái dù, cho nên anh đâu biết để bên phải bên trái, cho nên ông thấy không được. Mình tu 10 năm tu thiền đến núi mà bây giờ mình thấy chưa được hết trơn. Cái ông nói vậy thôi, cho con ở đây thọ giáo với ngài tu thiền bằng cái cách mà để giày dép á. À, thì khi mà ông ở đó 2 năm rồi, thì á một hôm á thì thiền sư á Lai Ninh này nè mới hỏi, ông bước vào, ông mà ông bưng nước vào cho thiền sư Lai Ninh, thì Thái Nô đem nước vào cho sư phụ, thì sư phụ mới hỏi, hồi nãy ông đem nước vào cho ta đó, thì ông bước vô tỉnh thất của ta vậy, chân phải bước vô trước hay chân trái bước vô trước? Thế nói ngay cái ông Thái Nô này, cái ông cũng nhớ, ông nhớ là ông chân trái chân phải bước trước đó. Cái ông nói như vậy thôi, à, đâu con xin ở lại thêm 2 năm nữa để ngọc. không nữa thì ông ở lại 2 năm là 4 năm rồi. Thì ông chỉ học cái gì? Ông chỉ học cách để đôi dép bên trái nha, phải biết bên trái. Khi mà vô chánh điện nè, muốn đi qua bên phải nè, bên phải của Phật á, thì phải chưa phải bước trước cô nè, cô đó. Cô ví dụ cô, khi mình dở chân đi, khi mình dở chân đi thì mình biết là mình đi đâu, phải mình phải biết dở chân lên để đi đâu, mà đi để làm cái gì, phải biết như vậy là thiền đó, chứ không phải ngồi nha. Còn ở trong tỳ ni yếu giải của cô á, tỳ ni yếu giải của cô ở trên mạng á, cái gì muốn ấy mở lên coi, à, đủ thứ hết nha, mấy cái bài mà cái gì tán tụng đều có. Thì ví dụ cô muốn vô đây, cô muốn vô trong cái điện mà cô muốn đi bên phải kia để cô lấy đồ, thì cô phải bước chân phải trước. Từ đó bắt đầu bước chân phải trước vậy đó. Thì ông này á, hỏi chân nào trước thì ông cũng nhớ luôn, ở lại. Thì ông ở lại 4 năm rồi. 4 năm rồi thì ông thấy 4 năm rồi, ông khi bắt đầu ông bước chân nào vô trước ông biết, ông biết hết. Rồi ông để đôi dép nào trước ông cũng biết luôn. Thì khi đó rồi thì ông mới bắt đầu ông vô, ông muốn xin đi. Ông muốn xin đi qua nơi khác đó, để mà ông học những cái gì thiện đi thức khác. Thì ông vô, ông bữa ông nọ ông xô cái cửa vô, ông gõ cửa xong rồi đọc đọc ba cái thì ông xô cửa ông vô. Ông vô để ông đưa thầy ông xin đi á. Thì ông xô cửa một cái ầm, cái cửa nó bung một cái ầm vậy á. Thì ông nói chích mồ, hồi nãy mình xô cửa mà mình không biết mình đang xô cửa, cho nên mình xô rất là mạnh và mình xô quá cái sức mà mình dùng đi. Mình dùng cái sức vừa cái xô cửa được rồi mà này mình dùng quá sức, tất nhiên là chứng tỏ rằng á mình dùng sức mà mình không có để ý. Cho nên ông thấy ông chưa có được, ông thấy như vậy là mình chưa được, chưa có đi khỏi thầy được đâu. Cho nên ông nói với thầy, con xô cửa vô mạnh quá, thầy giật mình, bây giờ con không có xô cửa mà không biết cách xô cửa, mà con có để, con không biết rằng con đang xô cửa, cho nên thôi con xin ở lại thầy 2 năm nữa để học cách xô cửa. Cho nên từ đó thì sao á, thì ngài Na Ninh này không có dạy ổng gì hết, mà không dạy giáo lý gì hết, mà ổng dạy ổng này nè ha, dù này, dép này, quần này, áo này, ăn này, uống này, rửa mặt rồi, vậy như đó rồi. Vậy ổng 6 năm trời. Sau đó bắt đầu ổng thùng, mỗi lần vậy là thiền sư Na Ninh nó hỏi ổng là ổng trả lời đúng chưa. Thì bắt đầu từ đó thì sao ổng nổi tiếng là một vị thiền sư đó, là đó là thân đâu tâm đó, minh sát tệ đó. Mà khi á mình sống vậy rồi á, mình nghệ tâm đâu có suy luận gì đâu. Quý vị thử coi, quý vị áp dụng vô coi. Thiền định này á, khó con gái nè, cái tâm mình nó chạy lắm. Mình ngồi thiền mình rất là sợ cái tâm. Thì hồi đó Đức Phật, Thuyết Pháp, Đức Phật nói chứ, nếu á, các vị tỳ kheo á, mà ngồi thiền á, ngồi thiền định mà chuyên chú á, như ta, chuyên chú á, 7 ngày thành Phật, ai ngồi được không? Thì ở trong cái đám mà đệ tử của Đức Phật á, ở trong cái đám đệ tử á, vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo trẻ đó, nghe hàm á, 7 ngày thành Phật mà cái đó ông ngồi, ông nói dạ con xin ngồi cho ông ngồi. Bắt đầu thì ông ngồi, thì khi mình ngồi thiền ông có gì vậy chứ, khi mình ngồi thiền mình biết mình đang ngồi đây thôi. thì bắt đầu mình coi trong tâm mình nó hiện ra, tự nhiên á mình ngồi một lát cái tự nhiên mình nhớ tới cái chuyện